Bây giờ nói lại, chánh báo là con người, y báo là cái hoàn cảnh của con người, hay là cái sự nghiệp, cái của cải, cái tài sản của con người nha. Như vậy thì chánh báo tốt thì cái hoàn cảnh, cái sự nghiệp nó theo đó mà tốt, còn chánh báo xấu thì sự nghiệp, tài sản theo đó mà xấu nha. Nhưng mà cái nói chánh báo này nói là con người, chứ còn nó còn sâu hơn chỗ đó nữa. Nói con người là nói chung, chứ đính cái về phần tế nhị mà nói tức là tâm, phải không? Tâm mình mới là chủ. Con người nói là con người là chung, chứ thiệt ra cái tâm mới là chủ. Tâm chúng ta nghĩ tốt, miệng chúng ta nói tốt, hành động chúng ta hành động tốt, tâm chúng ta sáng suốt, chúng ta mới nghĩ ra những điều tốt, điều hay, rồi thân chúng ta mới làm được những cái hay. À, như vậy thì chủ của chánh báo là tâm. À, bởi vậy cho nên nói tới chánh báo tức là nói tới tâm. À, tâm mình là gốc. Bởi vậy cho nên trong kinh Di Ma Cật, cái phẩm mà Tịnh Quốc Độ đó, thì có một câu thế này: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. À, tùy cái tâm của mình mà nó thanh tịnh thì cái cõi nước theo đó nó thanh tịnh. À, như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm mình nó tốt, nó thanh tịnh thì cái nơi ở, chốn ở của mình nó mới tốt, nó mới thanh tịnh. Còn tâm mình xấu xa, nhơ nhớt, hèn hạ thì cái chỗ ở mình nó khó được thanh tịnh lắm. À, nói như vậy rồi quý vị mới thấy cái gốc là ở tâm. À, mà nói tới cái gốc ở tâm đó đó, tôi mới dẫn tới câu chuyện Du Lan. Mà hôm nay chúng ta tới ngày rằm tháng 7 làm lễ Vu Lan này. Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử lớn hàng thứ hai mà trong nhà Phật gọi là hai vị tướng quân hộ pháp, một là Ngài Xá Lợi Phất, hai là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên thì có thần thông, Ngài dùng được các thứ thần thông, thường thường gọi là lục thông á. Thì cái thần thông của Ngài, đúng ra thì ai chứng quả A-la-hán đều có lục thông, nhưng mà riêng về Ngài á thì cái thần thông nó hơi kỳ đặc hơn, cho nên ở trong nhà Phật gọi là thần thông đệ nhất, Ngài là cái người thần thông đệ nhất. Nhưng mà khi Ngài thành quả A-la-hán rồi, có đầy đủ thần thông rồi, mà Ngài mới nghĩ thương người mẹ. Bởi vì có lẽ cha Ngài chết sớm, mẹ Ngài chết sau, Ngài sống với mẹ nhiều, cho nên Ngài mới nhớ tới mẹ. Mà trong lúc bình sanh mẹ Ngài thiếu cái lương thiện, thiếu cái tâm mà hiền lành, thiếu cái tâm từ bi hỷ xả, mà lại keo kiệt, lại tham lam. Nga. Bởi vậy cho nên Ngài hơi sợ, nghĩ rằng mẹ Ngài có thể không được phước để sanh cái quả lành. Do đó cho nên một hôm Ngài mới vận dụng thần thông, tức là dùng thiên nhãn thông đi soi tìm coi mẹ Ngài đang sống ở trong cõi nào, trong lục đạo luân hồi. Thì Ngài vận dụng thiên nhãn thông nhìn khắp, tìm tới cái cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là cái cõi quỷ đói. Thì thấy mẹ Ngài đương làm quỷ đói, đói khổ lang thang, thấy hết sức là tiều tụy đau đớn. Ngài thấy vậy, Ngài động lòng thương mẹ, Ngài mới đi khất thực được một bát cơm, liền dẫn thần thông đem bát cơm đến dâng cho mẹ. Khi đem cơm đến dâng cho mẹ, bà Thanh Đề là mẹ của Ngài, bởi cái lòng tham lam bỏng sẻn đã sẵn, cho nên vừa được bát cơm thì như trong kinh kể, bà làm gì? À, tay thì bưng bát cơm, tay lấy cái che, sợ người ta thấy, sợ người ta thấy ta lại ta giật. Cái tâm bỏng sẻn nó còn đầy trong lòng bà, cho nên vừa đưa tay bóc cơm để vô miệng rồi thành lửa ăn không được. Vì cái tâm tham lam bỏng sẻn đó mà cơm nó quá thành lửa. Nếu lúc đó mà bà phát cái tâm từ bi hỷ xả thì chắc là bà bóc cơm ăn ngon lành, phải không? Nhưng vì cái tâm tham lam bỏng sẻn nó còn sâu đậm, cho nên bà vừa thấy cơm cái mừng quá, cái che giấu sợ người ta thấy là sẽ thấy bị giật, cho nên rồi bóc cơm ăn, cơm liền biến thành lửa ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên trông thấy cái cảnh đau khổ đó, ngài không đành lòng, cho nên mới trở về tỉnh xá đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, mẹ con do cái nghiệp duyên không tốt ở đời trước mà bây giờ phải đọa làm thân quỷ đói, con xin cơm đến dâng cho mẹ ăn, mẹ con ăn không được, vậy xin Thế Tôn dạy cho con phương pháp gì để cứu mẹ con thoát khỏi cái kiếp quỷ đói. Nhân đó Đức Phật mới dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày của chúng tăng tự tứ, thì một mình ông tuy có cái sức tu hành nhưng chưa đủ chuyển được tâm niệm của mẹ ông. Vậy thì nhân cái ngày lễ tự tứ đó, ông sống trai nghi, cúng dường chúng tăng và nhờ chúng tăng thành tâm cầu nguyện để giúp sức cho mẹ ông chuyển được cái tâm tham lam bỏng sẻn thì sẽ thoát được kiếp ngạ quỷ. Nhân cái lời dạy đó cho nên ngài Mục Kiền Liên mới y theo Phật dạy, ngày rằm tháng 7 mới làm cái lễ cúng dường chúng tăng mà gọi là lễ Vu Lan, hay nói đủ là Vu Lan Bồn. Mà chữ Vu Lan Bồn là tiếng Phạn dịch âm, dịch nghĩa là giải đảo quyền hay là xá tội vong nhân. Giải đảo quyền tức là mở cái tội bị trói, trói ngược đó, treo ngược đó, quyền là treo, đảo là ngược, mở được cái tội mà bị treo ngược, hay là xá tội vong nhân tức là xá tội những cái vong nhân mà đương sống trong cái kiếp ngạ quỷ lang thang đó được thoát khỏi. Vì vậy mà cái ngày rằm tháng 7 này cũng gọi là cái ngày xá tội vong nhân hay là cái ngày Vu Lan Bồn. Thì cái ngày này Phật tử chúng ta y cứ theo cái câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên ở trong kinh Vu Lan để rồi cùng học đòi theo, nhớ tới công ơn cha mẹ mà thương, muốn làm lễ cứu cha mẹ thoát khỏi những kiếp khổ hoặc là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, cho nên mới thiết lễ như vậy. Mà chẳng những giới hạn ở đó mà trong kinh Vu Lan Đức Phật còn nói, giả sử cha mẹ còn sống ở trần gian mà mình biết hiếu thảo thì cũng sẽ được phước, là cha mẹ được sống lâu và thêm phước, thêm những điều lành, điều phước. Còn nếu cha mẹ trăm tuổi thì nhờ cái công đức của đứa con hiếu thảo cũng có thể chuyển được phần nào. Nói như vậy rồi sẽ quý Phật tử sẽ có một cái nghi ngờ. Nghi ngờ thế nào? Bởi vì trong kinh Phật nói về lý nhân quả thì nói nhân mà mình đã tạo thì cái quả của mình phải lãnh, phải không? Nhân mình tạo thì quả mình phải chịu, không ai chịu thế cho mình. Mà tại sao bà Thanh Đề, bà tạo cái nhân bỏng sẻn, gian tham bỏng sẻn, quả phải đoạn ngạ quỷ, thì đó bà chịu, thì làm sao chúng tăng cầu nguyện mà bà hết được? Nếu chúng tăng cầu nguyện bà hết thì mất cái lý nhân quả sao? Đó là một cái nghi, phải không? Một cái vấn đề mà nhiều người có ý thức sẽ thấy đó là cái đáng ngờ vực. Nhưng ở đây tôi nói cho rõ cho quý vị thấy cái mục đích này, bởi vì đã nói tâm là gốc trong cái chánh báo, mà nếu cái tâm chuyển thì cái chánh báo và y báo cũng theo đó mà chuyển. Bởi vì bà Thanh Đề bà mang cái tâm niệm bỏng sẻn từ quá khứ tham lam bỏng sẻn từ quá khứ, cho nên bà phải chịu đọa vào cảnh ngạ quỷ. Đó là tâm xấu, là chánh báo xấu, phải không? Thì cái y báo phải xấu đó, mình không chối cãi được. Mà chánh báo tức là tâm à. Vì vậy cho nên cái chánh báo xấu, kết quả phải đọa làm ngạ quỷ là y báo xấu. Bây giờ đây bà được chúng tăng thành tâm cầu nguyện, chuyển cái tâm niệm xấu xa của bà trở thành cái tâm từ bi hỷ xả. Cái lời nguyện của những vị tăng thanh tịnh đồng thời hướng về bà có một sức mạnh làm cho bà thức tỉnh và chuyển hướng cái tâm gian tham võ sẻn đó trở thành cái tâm từ bi hỷ xả, liền đó bà được sanh về cõi trời đó. Như vậy thì người ta cứ nghĩ chư tăng cầu nguyện rồi thân nhân mình sẽ được giải thoát, thì đó không phải. Chư tăng cầu nguyện chuyển hướng được cái tâm của người đó thì người đó mới đổi được cái hoàn cảnh. Còn nếu tâm người đó mà chưa chuyển nổi thì đổi không nổi à. Vì cái chánh báo nó theo với y báo à, y báo nó tùy thuộc vào chánh báo, nó liên hệ nhau. Mà nếu cái chánh báo chuyển thì cái y báo nó chuyển, thì bà từ một cái chánh báo tham lam bỏ sẻn chuyển thành cái chánh báo từ bi hỷ xả. Thì khi còn ở trong chánh báo tham gian bỏ sẻn đó, tham lam bỏ sẻn, thì bà chịu sống cái kiếp ngạ quỷ, quỷ đói. Bây giờ bà chuyển được thành cái tâm từ bi hỷ xả, cái bà được sanh quả trời đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái trọng tâm của cái người tu phải chuyển tâm mình, thì cái thân này nó sẽ chuyển theo. Mà thân chuyển theo thì ngoại cảnh chuyển theo à. Bởi vậy cho nên nói tới cái chánh báo là nói tới tâm à. Tâm là gốc, tâm là cái chỗ mà chúng ta phải đặt hết mọi cái quan trọng hướng về nó.